trên quả Phật sẵn có, thật không một vật rỗng suốt, vắng lặng, sáng sủa, nhiệm màu an lạc. Trên như quả Phật sẵn có. Sẵn có những cái gì? Không có một vật gì hết, bản lai vô nhất vật đó, rỗng suốt, vắng lặng, sáng sủa, nhiệm màu an lạc. Bây giờ thử ai đó một ngày đừng có một chú vọng tưởng nào hết, từ sớm tới chiều, ở trong thiền đường cũng như ra ngoài đi làm công tác, từ sáng tới chiều không có một chút vọng tưởng, thì người đó có thể sống được với cái sáng suốt rỗng lặng của mình không? Cái đó nó không có một cái bóng dáng nào, thành ra nó là cái sáng suốt rỗng lặng. Rồi nó sáng suốt rỗng lặng như vậy thì người ta tưởng tới đó là cái chỗ bế tắc, chỗ đó là không có hiểu biết. Nhưng mà không ngờ đến được đó thì mới được cái nhiệm màu, cái an lạc. Cho nên Đức Phật Ngài nhập định sâu rồi thì sau đó Ngài mới chứng được tam minh lục thông. Vì vậy mà ở đây nói rằng chân không rồi mới có diệu hữu, phải không? Chân không là cái chỗ không có tất cả những vật, không có tất cả những nghiệp tạo, những cái niệm tạo nghiệp đó, chỗ đó là rỗng suốt vắng lặng đó, thì trình đó mới có tam minh lục thông. Vì vậy nên nói rằng chân không rồi mới diệu hữu. Phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là phải, tròn đầy, sẵn đủ, không có thiếu sót. Như vậy thì tất cả ở đây quý vị có mặt, có người nói giờ tôi không có cái đó, có ai nói vậy không? Có người nói, người nào nói tôi không có cái mà Phật tổ dạy đó, có ai không có không? Vậy thì ai cũng đủ, ai cũng sẵn có rồi. Mà đã sẵn có thì tất nhiên ai cũng có quyền làm Phật hết trơn, phải không? Bởi vậy nên quý vị mới thấy Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng bái. Bái nói sao? Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Đó là cái lời Bồ Tát nhắc khéo mình. Mình có đủ cái khả năng thành Phật rồi mà quên, cho nên nhắc. Cái câu đó thường thường thì người ta cứ nghĩ rằng Ngài nói câu đó là với tư cách khiêm nhường của Ngài. Nhưng mà sự thật câu đó là một cái câu nói pháp, một bài pháp ngắn ngủi đánh thức chúng ta tự tin mình có khả năng thành Phật, chứ không phải là cái câu nói khiêm nhường. Đánh thức chúng ta có đủ ông Phật ở một bên mà không dám nhận, rồi cứ than thở chúng sinh khổ, luân hồi khổ, mà rồi không chịu nhận ông Phật của mình. Như vậy thì giờ giả sử không học nhiều lắm đi nữa mà nghe ngang đây, quý vị biết làm sao đi trong đường luân hồi, làm sao ra khỏi sinh tử chưa? Biết cái đó chưa? Như vậy thì quý vị có cần coi bói thử coi mình tu được giải thoát không? Không cần coi không? Chính ông thầy bói đó ông cũng luân hồi sinh tử. Như vậy thì mình tự thấy mình cách tường tận mình đang thế nào, rồi nếu mà mình xong sinh tử rồi mình tự xét mình sẽ sinh tử đường nào nữa, phải không? Nếu mà mình còn niệm mà những niệm nó toàn là những niệm xấu, niệm bậy, thì mình sẽ đi đâu? Ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bây giờ mình còn niệm mà thường là niệm thiện, nhớ thương người này, giúp người kia, bảo hộ người nọ, những nghiệp đó nó liên miên, thì biết mình sẽ đi ba đường lành. Thì mình biết hết, biết đi đâu. Còn nếu chừng nào mà cả ngày từ sớm tới chiều mình như ngây như ngu vậy đó, tâm thanh tịnh không niệm nào hết, thì biết ngang đây đã dứt đường sinh tử. Vậy rõ ràng, khỏi cần hỏi, phải cần cầu xin ai hết. Mà bây giờ quý vị tu sĩ thỉnh thoảng có đi coi tai coi tướng gì không, hay là coi tuổi coi số không? Như vậy thì mình hiểu được Phật pháp kỹ rồi thì tự mình xét đoán, tự mình biết rõ đường mình sẽ đi, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta đủ thẩm quyền để chọn lối đi, phải không? Đủ thẩm quyền chọn ba lối. Lối thứ nhất là ác, xuống ba đường dữ. Lối thứ nhì là thiện, đi trên ba đường lành. Lối thứ ba là ra khỏi sinh tử, tự mình chọn lấy, không ai chọn thế mình được hết. Như vậy thì quý vị chỉ cần học ít năm nữa rồi thì ngồi một chỗ mà chọn đường đi, chứ cần giải chi nhiều ha. Chỉ biết rõ rồi, bây giờ có người nào không biết đâu. Mà chỉ rằng không can đảm mà chọn đó, phải không? Hoặc là chọn mà không chịu đi, à muốn đi đường đó mà sao ngán quá, rồi cứ ngần ngừ vài. Chứ còn rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải nắm cho vững cái cốt cán. Đừng nói luân hồi sinh tử đều là xấu, bởi vì luân hồi sinh tử có đường dữ đường lành. Xấu là đường dữ mà tốt là đường lành. Còn nếu ra khỏi luân hồi sinh tử thì cả hai bên đều dứt. Cho nên quý vị nhớ, các thiền sư nói tới nói lui nói qua nói lại đều bảo đừng dính hai bên. Cái đó là cái gốc. Còn dính hai bên, phải quấy tốt xấu hơn thua, đều là cái gốc sinh tử hết. Nếu mà chừng nào hai bên được lặng, mà hai bên lặng lúc đó định không? Bây giờ giả sử đi ngoài vườn, chúng ta lặt rau, nhổ cỏ mà không có niệm nghĩ hai bên, thì lúc đó mình đương ở trong cái gì? Ở trong đại định, thấy không? Ở trong đại định, mà đại định nó lục tổ khen, lục tổ chịu cái định đó. Là thế còn mình ngồi mới dứt được hai bên thì định nó cũng còn tiểu định, chưa phải đại định. Đại định là đi làm tất cả mà không có cái niệm dính ở hai bên, thì đó mới là đại định. Như vậy trong cái đại định á, định có huệ không? Bởi vì không có niệm giấy động thì định, mà hằng tri hằng giác đó là huệ. Cho nên định huệ không rời, không có hai. Chứ không phải đợi định rồi rồi lần lần mới có huệ, thì cái đó là hai. Cái định này là định không có chia định huệ riêng. Định tức là huệ, huệ tức là định. Bởi vì không tất cả cái nghĩ mà hằng tri hằng giác đó là huệ, mà không nghĩ tức là định. Như vậy thì quý vị thấy định chưa? Như vậy đại định là ngồi, định là đi. Và hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy lục tổ mà thấy ai ngồi thiền lại nắm lỗ tai thổi. Bởi vì đó là tiểu định chứ chưa phải đại định. Ngài muốn mình nhập cái đại định như ngài đó, mà rất tiếc là mình nhập không nổi thôi. Đó là cái chỗ thâm sâu mà người học đạo chúng ta phải hiểu, phải biết cho rõ thì mới thông cảm được người xưa. Chứ không thì mình thấy các ngài đùa cợt với mình quá, phải không? Không có chỉ thật